Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 40.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Phía trước chúng ta đã xem đến bất kế chúng khổ, thiểu dục tri túc. Chúng ta cũng đã xem qua tầm quan trọng của việc tri túc. Hôm nay chúng ta xem tiếp phẩm khuyến phát của Kinh Pháp Hoa cũng có nói: Thị nhân, thiểu dục tri túc, năng tu phổ hiền chi hạnh. Người ấy thiểu dục tri túc, có thể tu hành phổ hiền. Cho nên chúng ta thấy hành thiểu dục tri túc này có tầm quan trọng rất lớn. Cho nội tâm của người tu hành, hay nói một cách khác, người chân thật tu hành là người thiểu dục. Nếu vẫn còn đa dục, vẫn còn bất tri túc, đây không phải là người chân thật tu hành. Đây là cái bước đầu tiên, cái tư lương chuẩn bị cho một cuộc sống tu hành. Cho nên đồng học chúng ta phải có một sự nhìn nhận rõ ràng, tường tận về thế gian giả tạm này thì chúng ta mới bằng lòng buông bỏ. Một sự thật mà chúng tôi thấy được chính là đồng học tuy rất muốn tu tập có kết quả, nghĩa là cũng rất tha thiết để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tuy nhiên, niềm mong cầu để thỏa mãn, để mãn nguyện những ước muốn trong cuộc sống của chúng ta thì quá lớn. Cho nên chúng ta không thể nào đạt được. Kể cả trong vấn đề công việc và ngay cả trong vấn đề tu tập của bản thân chúng ta. Một mặt chúng ta muốn đa sự, đa dục. Một mặt chúng ta muốn thiểu dục, thiểu sự để tu tập. Bạn xem, chính bạn là người đang trái ngược với chính mình. Chính bạn là người mâu thuẫn với chính mình. Cho nên chúng ta phải có sự đánh đổi. Ở đây chúng tôi nói như vậy là mức độ sơ học, mức độ quá nhẹ nhàng. Bạn xem, người xưa đa sự không bằng thiểu sự, nhiều việc thì không bằng ít việc, hảo sự lại không bằng vô sự, việc tốt không bằng không có việc gì. Phật môn đều là lấy vô sự làm hưng thạnh. Cho nên chúng ta phải có cái nhìn thực tế để chuẩn bị một cái cuộc sống, một đời sống tu tập tâm linh của chúng ta thì chúng ta mới có thể tiến bộ được. gia đình họ Bàn, Bàn Long Uẩn. Cả bốn người gia sản rất giàu có. Sau khi giác ngộ, họ đem toàn bộ tài sản của gia đình bỏ lên một chiếc ghe, đem ra giữa sông, sông lớn, đục thủng ghe cho chìm đi. Thế là xong. Họ thể hiện cho chúng ta rằng hảo sự không bằng vô sự, nghĩa là việc tốt không bằng không có việc gì. Họ an nhàn sống qua ngày. Đây là một điển tích thiền tông vô cùng nổi tiếng. Người cả thảy trong gia đình họ đều có thể được tự tại, thoát ly sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta phải biết sắp xếp, chúng ta phải biết đánh đổi những cái giá trị vật chất bên ngoài để chúng ta đạt được cái niềm vui bên trong, là niềm vui của nội tâm, niềm vui của tự tánh. Chúng ta xem tiếp. Ngài Nghĩa Tịch còn dẫn kinh Bát Nhã như sau: Vân Hà Bồ Tát Thiểu Dục, Nại Chí A Nậu Bồ Đề Thượng Bất Dục, Hà Huống Dư Dục, Thị Danh Thiểu Dục, Vân Hà Bồ Tát Tri Túc, Đắc Nhất Thiết Chủng Trí, Thị Danh Tri Túc. Dịch nghĩa là: thế nào là Bồ Tát Thiểu Dục? Thậm chí vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài còn chẳng mong muốn, huống hồ là các thứ khác. Đây gọi là thiểu dục. Thế nào là Bồ Tát Tri Túc? Đắc Nhất Thiết Chủng Trí thì gọi là tri túc. Bạn xem, đây là thiểu dục tri túc được nâng lên một tầm rất là cao. Người sơ học thì thấy hết thảy pháp là sơ học. Người lão học thì thấy hết kể pháp đều là rất thâm sâu. Người viên học thì thấy hết thảy pháp đều là viên mãn pháp. Ở đây nói thế nào là thiểu dục, nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác còn chẳng mong cầu. Đấy gọi là thiểu dục. Nghĩa là đối với vô thượng chánh giác, chánh đẳng chánh giác đều chẳng có tâm thực sự mong cầu. Và đây là một trong những lý luận của Phật Pháp. Bạn không cầu, bạn mới có thể đến được. Nếu còn giữ tâm mong cầu, bạn có thể đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác hay sao? Ở đây chúng ta có thể dùng một câu mà nói: vô cầu nhi cầu, cầu nhi vô cầu. Chính là bất nhị pháp môn. Không cầu tức là cầu, cầu thì tức là không cầu rồi. Chúng ta trong cuộc sống tuy chưa thể làm được niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, tuy chưa thể đạt được cái trình độ này, nhưng mà chúng ta phải biết nắm lấy cái phương hướng này. Là mục tiêu tu tập của chúng ta thì chúng ta mới có thể tiến bộ được. Sống giữa thế gian này, chúng ta cũng phải có một cái khí thế cho chính mình. Những gì tạo ra khí thế chính là vô cầu, tâm vô cầu, vô danh vô lợi. Tự nhiên chúng ta sẽ đạt được vô cầu. Người khi vô cầu, phẩm chất tự nhiên cao thượng. Nhất là nơi người nên vô cầu, không có mong cầu, không có hy vọng, thì chúng ta sẽ không thất vọng. Thất vọng này do chúng ta nhiều tâm mong cầu, đương nhiên bạn sẽ thất vọng. Việc ở thế gian, bạn xem, có thể vừa ý được con người được mấy mươi phần. Trong 10 phần, liệu có thể được 1-2 phần hay không? Người có thể vô cầu được, đây là biểu hiện của một nội tâm bình an, là biểu hiện của một nội tâm mạnh mẽ. Chúng tôi nhớ một câu chuyện ngày trước. Lão Hòa Thượng, một ngày chùa của một vị Lão Hòa Thượng, chúng tôi không nhớ tên, tổ chức đại giới đàn. Thì có một thầy đến đấy xin làm công quả. Giới đàn thì công việc rất là nhiều. Một lần giới đàn thì khoảng vài trăm đến vài ngàn giới tử, rất nhiều mảng công việc. Thầy này đến xin để ở đấy làm công quả, phụ giúp cho ban tổ chức giới đàn và phụ giúp cho các giới tử đến thọ giới. Lão Hòa Thượng hoan hỷ, bảo thầy tri sự sắp việc cho thầy đấy. Giới đàn còn một tháng nữa mới tổ chức, nhưng vừa đến được 1-2 tuần, thầy ấy bảo: thưa với thầy tri sự, tôi có việc, tôi phải đi, tôi phải về nhà. Vì thầy tri sự nghe xong trong lòng không vui. Lớn tiếng chỉ trích: thầy vừa đến đây, vừa phát tâm được vài hôm, giới đàn còn chưa bắt đầu, thầy đã xin đi về. Thầy xem như vậy, thầy có phải là người tu hành hay không? Vị này không giải thích gì thêm. Vị tri khách liền dẫn thầy ấy đến Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng mới nói: được rồi, anh có thể về. Lão Hòa Thượng là người chân thật có công phu, chân thật có định công. Người đến không mong cầu, người đi không lưu giữ. Tâm của bạn mới có thời gian để nơi pháp, tâm của bạn mới có thể thanh tịnh được. Bạn đối với một chút sự việc nhỏ này không thể định tâm lại được. Công phu thiền định thâm sâu hơn thì không cần phải nói rồi. Vì thầy này nói: không phải tôi muốn bỏ về, tôi muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ồ, mọi người đều rất hoan hỷ. Ngày nào thầy đi, chúng tôi có thể tiếp dẫn thầy một đoạn, đưa thầy tiễn thầy một đoạn đường. Đây là một câu chuyện có thật trong Vãng Sanh Truyện, chúng ta có thể tìm đọc. Vãng Sanh Truyện ghi lại rất nhiều mẫu chuyện của những người tu tập vãng sanh. Tăng trưởng tín tâm tu tập cho chúng ta. Như thế nào mới thực sự gọi là tri túc? Đắc nhất thiết chủng trí thì gọi là tri túc. Chẳng chấp lấy pháp ngoài tâm, chẳng vương vấn một pháp nào thì gọi là thiểu dục. Thể hiện lộ chân thường tịch diệt là vui, như như bất động là tri túc. Một câu thiểu dục tri túc bao gồm những ý vi diệu như thế, chứng tỏ Phật Kinh chứa đầy ý nghĩa thật sâu xa. Đây là lời kết luận của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Chuyên cầu bạch pháp, huệ lợi quần sanh. Nghĩa là chuyên cầu pháp thanh tịnh, ban bố cho cái lợi cho quần sanh. Bạch pháp là bạch tịnh pháp, nghĩa là chỉ cho hết thảy pháp lành. Chuyên cầu pháp vô lậu đại thừa thanh tịnh, để chỉ cho khắp các hữu tình, nhằm lợi lạc quần sanh. Đây là nói bố thí cho chúng sanh hữu tình, các pháp thanh tịnh. Tiếp theo là chí nguyện vô quyện, nghĩa là chí nguyện thì không hề mỏi nhọc. Niệm niệm tương tục, vô hữu gián đoạn. Thân ngữ ý nghiệp, vô hữu bì yếm, nghĩa là niệm niệm tiếp nối chẳng được gián đoạn. Thân ngữ ý nghiệp không hề nhọc mỏi. Đây chính là công phu của Pháp Tạng Bồ Tát. Tiếp theo kinh văn là thành tựu nhẫn lực. Nhẫn lực nghĩa là sức nhẫn nhục. Sư Pháp Trụ giảng, nhẫn có ba thứ. Một là an khổ nhẫn, tức là chịu đựng được những thứ trái ý trong đời. Hai là tha bất nhiêu ít nhẫn, tức là chịu đựng được những điều người khác gây tổn hại cho mình. Ba là pháp tư duy nhẫn, tức là chẳng phân biệt các pháp. Ở đây nhẫn nhục có ba thứ mức độ khác nhau. Nhẫn nhục là một công phu vô cùng quan trọng. Thậm chí chư cổ đức thường nói, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, trong bồ đĩa ký sự vãng sanh của Ngài, Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng đã từng nói, nhất thiết pháp vô ngã được thành tựu từ nhẫn. Nếu bạn không có nhẫn thì xin thưa, bạn không thể tu tập, bạn không thể thành tựu được một pháp nào. Việc thế gian còn cần nhẫn, huống hồ gì là Phật Pháp. Cho nên một chữ nhẫn này đối với sự tu hành của chúng ta có sự quyết định vô cùng lớn bên trong. Nhẫn nguyên dịch là kham nhẫn. Ở đây nói thành tựu nhẫn lực, phải nói chúng ta có một công phu kham nhẫn. Chúng ta xem tiếp. Sách Hội Sớ lại nói đến 10 nhẫn như sau. Nhẫn có những công đức mà trì giới, khổ hạnh chẳng thể sánh bằng nổi. Đây là tán thán hành nhẫn nhục. Người có thể nhẫn nhục đáng gọi là bậc đại lực, nghĩa là người có sức mạnh lớn. Người có sức mạnh lớn là người có một tâm thái điềm tĩnh, không phải là người có nắm đấm to. Người có một nội tâm nhẫn nại, bình thản là người có sức mạnh lớn. Nhẫn nhục là cốt để trị sân hận, nhưng nó cũng giúp ta đoạn trừ cả tam độc. Kinh Bảo Vân khi giảng về các pháp Bồ Tát tu tập đã nêu lên 10 pháp, trong ấy có nhẫn pháp. Bồ Tát có 10 pháp để an tịnh nơi nhẫn. Những gì là 10 ấy là nội nhẫn, ngoại nhẫn, pháp nhẫn, tùy Phật giáo nhẫn, vô phương sở nhẫn, tu xứ xứ nhẫn, phi sở vị nhẫn, bất bức não nhẫn, bi tâm nhẫn, thệ nguyện nhẫn. Bạn xem, công phu nhẫn nhục, công phu kham nhẫn chia ra rất nhiều tầng lớp, cho nên chúng ta thấy được tầm quan trọng của nhẫn này đối với vấn đề tu tập của chúng ta. Chúng ta cùng xem qua 10 loại nhẫn mà trong Kinh Bảo Vân đã giảng về các pháp Bồ Tát đã tu tập để thành tựu được nhẫn lực. 1. Thế nào là nội nhẫn của Bồ Tát? Bồ Tát dẫu bị đói, khát, lạnh, nóng, lo buồn, đau đớn, bức bách, thân tâm vẫn tự cam chịu, chẳng lấy khổ não, đấy gọi là nội nhẫn. Nghĩa là hết thảy các pháp ngoài bức bách thân tâm, thậm chí bên trong bức bách thân tâm, đều vẫn tự mình có thể cam chịu được, đây gọi là nội nhẫn. Thứ hai, thế nào là ngoại nhẫn của Bồ Tát? Bồ Tát nghe người khác dùng lời ác mắng chửi, nhục mạ, chê bai, hoặc nhục mạ đến cha mẹ, vợ con, anh em trai, chị em gái, thân quyến, hòa thượng, a xà lê, bạn bè đồng học, hoặc nghe người khác hủy nhục Phật Pháp Tăng. Với bao nhiêu lời hủy nhục, chê bai như vậy, Bồ Tát đều nhẫn nhục, chẳng sanh nóng giận, thì gọi là ngoại nhẫn. Bạn xem, vấn đề này chúng ta rất thường thấy trong đời sống hàng ngày. Chúng ta thường dễ bị những cái ngoại duyên này chiêu cảm sân hận của chúng ta khởi lên. Sân hận này vốn là gốc rễ của phiền não. Mỗi chúng sanh ở thế gian này, hay nói cách khác, mỗi chúng ta đều có sân hận, chỉ là mức độ không giống nhau. Gặp được cảnh không vừa ý, như ở đây nói là gặp những cảnh lăng mạ, nhục mạ anh em, bạn bè, thân bằng quyến thuộc, thầy, Phật Pháp, Tăng, thì chúng ta đều sanh lòng khó chịu, sanh lòng nóng giận. Đây là chúng ta chưa có công phu ngoại nhẫn. Cho nên chúng ta đối với những cái duyên này phải hết sức phản tỉnh. Đây là cảnh giới bên ngoài đang chiêu cảm chúng ta khởi lên tham sân si. Sân lên rồi thì công đức của chúng ta tiêu tán, bao nhiêu tu tập xem như uổng công rồi. Cho nên chúng ta phải xem những thứ này là thử thách, là thách thức đối với vấn đề tu tập của chúng ta. Trải qua thử thách này rồi, công phu của chúng ta sẽ được nâng cao. Còn như đối với những thử thách này, chúng ta vướng phải, chúng ta không thể qua được, vậy thì chúng ta lại phải học lại bài học này. Những vấn đề này rất thường gặp, cho nên đồng học phải vô cùng lưu ý. Thứ ba, thế nào là pháp nhẫn của Bồ Tát? Với những nghĩa vi diệu do Đức Phật đã nói trong kinh, như chư pháp tịch tỉnh, chư pháp tịch diệt, như tướng niết bàn, chẳng kinh, chẳng sợ, nghĩ như thế này: nếu ta chẳng thể hiểu nổi kinh này, chẳng biết được pháp này, thì trọn chẳng đắc pháp Bồ Đề. Vì vậy, Bồ Tát siêng cầu hỏi han, đọc tụng, đấy gọi là pháp nhận. Pháp nhận ở đây nghĩa là đối với tất cả những kinh điển, tuy chưa hiểu nhưng mà đều không sanh tâm. Nghĩ là những điều này thật là không thể hiểu nổi. Những điều này là chúng ta ngoài khả năng khủng bố tinh thần của chúng ta. Chỉ cần chúng ta siêng cầu hỏi han, siêng đọc tụng và sanh tâm, nếu chẳng thể hiểu nổi những pháp này thì chúng ta chọn chẳng thể đắc được Bồ Đề. Đây gọi là thành tựu được pháp nhẫn lực. Thứ tư, thế nào là Bồ Tát tùy Phật giáo nhẫn? Nghĩa là lúc Bồ Tát khởi tâm sân não, ác độc, luyền suy nghĩ rằng thân này từ đâu mà sanh, từ đâu mà diệt, nếu từ ngã sanh thì ngã là cái gì, nếu từ cái khác sanh ra thì cái khác đó là cái gì. Pháp tướng cũng vậy, từ nhân duyên nào sanh ra. Lúc Bồ Tát suy nghĩ như vậy, chẳng thấy sanh ra từ cái gì, cũng chẳng thấy duyên khởi từ cái gì, cũng chẳng thấy từ ngã sanh, cũng chẳng thấy từ cái khác khởi, cũng chẳng thấy từ nhân duyên sanh. Suy nghĩ như vậy nên chẳng sân, chẳng não, cũng chẳng độc, sức sân nộ liền giảm bớt. Đấy gọi là tùy Phật giáo nhận. Tùy Phật giáo nhận là tùy dạy lời Phật dạy mà chúng ta thành tựu được công phu nhẫn lực. Thứ năm là Bồ Tát vô phương sở nhẫn. Hoặc là có lúc đêm nhẫn được, ngày không nhẫn được. Hoặc có lúc ngày nhẫn nổi, đêm không nhẫn nổi. Hoặc nhẫn được ở chỗ này, không nhẫn được ở nơi khác. Hoặc nhẫn được ở bậc tri thức, nhưng chẳng nhẫn được với kẻ chẳng phải là tri thức. Bồ Tát chẳng giống vậy, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, thường sanh tâm nhẫn, nên gọi là vô phương sở nhẫn. Nghĩa là chúng ta đối với hết thảy người, vật, việc, thời lúc, thời điểm đều có thể giữ tâm nhẫn nại, không hề thay đổi. Đây mới gọi là chúng ta thành tựu được vô phương sở nhẫn. Đối với người mình rất tôn trọng, người mình rất tôn kính, chúng ta có thể nhẫn. Đối với người có trình độ kém hơn, chúng ta không thể nhẫn được. Vậy thì người sai lầm chính là bản thân chúng ta. Thứ sáu, thế nào là Bồ Tát tu xứ xứ nhẫn? Có người nhẫn chịu được cha mẹ, sư trưởng, thê thiếp, con cái, kẻ lớn người nhỏ, thân thuộc của nội ngoại, nhưng chẳng thể nhẫn được kẻ khác. Lòng nhẫn của Bồ Tát chẳng như vậy. Nhẫn chịu hạng chiên đà la, hệt như nhẫn chịu cha mẹ, đấy gọi là tu xứ xứ nhẫn. Nghĩa là nơi nơi chúng ta đều có thể nhẫn. Đây gọi là thành tựu được công phu tu xứ xứ nhẫn lực. Hết thảy người, dù có hạ tiện, thấp kém đến đâu, dù có như thế nào, chúng ta vẫn có thể đối trước họ bình an, nhẫn nại, có thể như như bất động đối với những thứ nghịch duyên trái ý này. Đây chúng ta thành tựu được cái công phu nhẫn thứ sáu, nghĩa là nhẫn được ở lúc, ở mọi nơi. Thứ bảy là Bồ Tát phi sở vị nhẫn. Chẳng vì sự mà nhẫn, chẳng vì lợi mà nhẫn, chẳng vì sợ mà nhẫn, chẳng vì chịu ơn người khác mà nhẫn, chẳng vì bạn bè thân thiết mà nhẫn, chẳng vì thèn thùng mà nhẫn. Bồ Tát luôn luôn tu nhẫn, đấy gọi là Bồ Tát phi sở vị nhẫn. Chúng ta thường cảm thấy đối với những người quyền cao chức trọng hơn mình, một lời nói của họ dù đúng dù sai, chúng ta đều hết sức không có giữ tâm mình bình thản, không có ý phản kháng. Xem ra chúng ta cũng có một chút công phu nhẫn lực. Nhưng nhẫn lực này thực sự đã có sức mạnh hay chưa? Xem bạn đối diện với cấp dưới của bạn, với người ở nhà bạn. Sự việc trái ý xảy ra, bạn có thể giữ nội tâm kham nhẫn hay không? Đây mới gọi là đức thực công phu. Như vậy chúng ta mới thành tựu được Bồ Tát phi sở vì nhẫn. Không luận bên ngoài là tình huống như thế nào, chúng ta luôn luôn tu nhẫn. Đây mới chính xác là công phu nhẫn lực. Chúng ta xem tiếp thứ 8. Thế nào là Bồ Tát bất bức não nhẫn? Nếu đã có nhân duyên gây sân hận, nhưng phiền não chưa khởi, thì chẳng gọi là nhẫn. Nếu lúc gặp phải nhân duyên sân hận như dao vung, gậy đập, tay đấm, chân đá, ngoác miệng chửi bới, ngay chính lúc đó mà tâm chẳng động, mới gọi là nhẫn. Đấy gọi là Bồ Tát bất bức não nhẫn. Bất bức não có nghĩa là chúng ta không bị những bức não làm tổn hại tâm địa thanh tịnh của chúng ta. Chúng ta cùng xem. Thứ 9, thế nào gọi là Bồ Tát bi tâm nhẫn? Lúc ấy nếu Bồ Tát làm vua hoặc làm bậc giống như vua, có công nghiệp lớn vì chúng sanh khổ nên làm chúa họ. Nếu lúc bọn họ sanh ấy đến mắng chửi, nếu lúc bọn chúng sanh ấy đến mắng chửi xúc phạm Bồ Tát, chẳng cậy mình là chúa của bọn họ mà sanh sân hận, tự nhủ ta phải cứu vớt những chúng sanh như thế, thường bảo vệ chúng, chứ lẽ đâu lại sanh nóng giận. Thế nên nay tâm ta bi mẫn thương xót chúng sanh nóng giận, đấy gọi là Bồ Tát bi tâm nhẫn. Nghĩa là đối với thảy chúng sanh có thể giận dữ, chúng sanh đối với mình đều sanh tâm sai trái, chúng ta có thể vì lòng thương xót hết thảy chúng sanh, vì chúng đã khởi tâm sai lầm, chúng đã khởi tâm nóng giận, mà chúng ta có thể sanh được tâm thương xót, đây gọi là bi tâm nhẫn. Cuối cùng, thế nào gọi là Bồ Tát thệ nguyện nhẫn? Bồ Tát nghĩ như sau: ta trước đây từng đối trước chư Phật, hiện sư tự hống phát thệ nguyện rằng con sẽ thành Phật, ở trong đầm lầy sanh tử để cứu vớt các chúng sanh khổ sở. Mình nay muốn cứu vớt họ thì chẳng nên nóng giận làm khổ họ. Nếu mình chẳng nhẫn được thì còn chẳng độ nổi chính mình, huống gì là lợi lạc chúng sanh. Đây là một lời phản tỉnh chúng ta sâu sắc. Chúng ta đối với thảy chúng sanh phải thường có tâm thương yêu, thường có tâm cứu độ thì mới có thể cứu độ được. Điều đầu tiên là cho chính mình. Thành tựu được chính mình rồi, vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, chúng ta mới có thể độ được chúng sanh. Đây là một lời chân thật. Bạn có thể nhẫn nại, bạn có thể sanh tâm từ bi hoan hỷ giúp đỡ người khác. Cái lợi đầu tiên chính là cái lợi cho nội tâm thanh tịnh của chính bạn. Chúng ta phải nhớ được điều này. Đây là 10 thứ nhẫn lực thành tựu được của Bồ Tát. Hôm nay chúng ta học đến đây. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.